RFI Việt ngữ hôm nay rất vui mừng được tiếp chuyện tại phòng thâu của đài ông Nguyễn Thái Sơn, chủ tịch tổ chức Interface Francophone, và anh Lê Duy Nam, sinh viên Đại học Bách Khoa vừa tốt nghiệp. Trước hết thì xin ông Nguyễn Thái Sơn có thể giới thiệu sơ qua cho thính giả biết về cái chương trình của tổ chức Interface Francophone. Mỗi năm vẫn có dành một học bổng cho một người từ Việt Nam sang. Năm nay là có anh Lê Duy Nam, sinh viên từ Hà Nội sang, với tư cách là người nhận học bổng của tổ chức Interface Francophone. Vậy thì xin ông có thể nói rõ hơn là cái chương trình này nó được tiến hành như thế nào hàng năm ạ?
Cảm ơn Thanh Phương và kính chào thính giả của đài RFI. Từ mấy năm vừa rồi, chúng tôi có ý là sẽ cấp học bổng cho những nhà báo, những nhà văn, những sinh viên mà hoạt động trong cái khuôn khổ của cái phong trào tổ chức nói tiếng Pháp trên thế giới. Và năm nay chúng tôi hân hạnh được mời một sinh viên là Lê Duy Nam ở Hà Nội, vừa học xong ở trường Bách Khoa và đồng thời lại là chủ tịch của Hội Nói Tiếng Pháp ở Hà Nội, tên là Club Francophone Un Pour Tous, Tous Pour Un, một cho mọi người và tất cả mọi người cho một, đúng như là những cái người mà ngự lâm pháo thủ của Pháp. Thì năm nay chúng tôi mời sang đó để cho cậu Lê Duy Nam có cơ hội nhìn thấy thế nào ở Âu Châu, ở Đức, ở Pháp, ở Thụy Sĩ và rồi đây sẽ đi ở Monaco, xã hội dân sự được hình thành như thế nào, sinh hoạt như thế nào, đóng góp như thế nào vào đời sống của dân chủ của mấy xứ này. Đồng thời, chúng tôi cũng đào tạo cho cậu Lê Duy Nam về tổ chức và hoạt động của cơ quan quốc tế OIF, có nghĩa là Organisation Internationale de la Francophonie, và cho Lê Duy Nam được đi du lịch khám phá nước Pháp, Paris, Bourgogne, vùng Rhône, Alpes, trên núi Thụy Sĩ, và rồi đây thì xuống miền Nam, vừa khám phá, vừa tìm hiểu xem làm sao mà những cái quốc gia này có thể trở thành những quốc gia rất giàu mạnh. Và đặc biệt những cái quốc gia như là Thụy Sĩ và Monaco là những quốc gia rất bé nhỏ, mà nhờ đâu người ta trở thành những cái nước giàu có, vững mạnh, dân chủ. Đấy là cái mục đích của Interface Francophone. Chúng tôi hoạt động trong khuôn khổ tổ chức quốc tế nói tiếng Pháp.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn ông Nguyễn Thái Sơn. Bây giờ chúng tôi xin chuyển sang đặt câu hỏi với anh Lê Duy Nam. Anh là sinh viên của Đại học Bách Khoa từ Hà Nội sang đây. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh đặt chân đến các nước châu Âu. Thế thì cảm tưởng chung của anh về những đất nước này là như thế nào?
Trước tiên tôi cũng xin chân thành cảm ơn Interface Francophone và đặc biệt là giáo sư Nguyễn Thái Sơn đã cho tôi một học bổng, một cơ hội hiếm có được sang châu Âu tham quan, tìm hiểu cuộc sống của người dân nơi đây. Và thực sự thì tôi đã rất choáng ngợp lần đầu tiên đặt chân xuống sân bay Charles de Gaulle, thấy sự to lớn và rất là hiện đại, tất cả mọi thứ được trang bị số hóa hết. Và trên đường đi thì tôi không khỏi ngạc nhiên nhìn thấy cái sự rộng lớn của sân bay Charles de Gaulle, có thể nói chắc là phải rộng đến hơn chục lần so với sân bay Nội Bài. Từ một cái thành phố Hà Nội nhỏ bé được sang châu Âu thì tôi cảm thấy rất là may mắn khi được chọn là một người Interface Francophone gửi đưa sang châu Âu được học hỏi.
Vâng, thì kỳ này là Lê Duy Nam sang châu Âu và đặc biệt là sang Pháp để học hỏi về sự vận hành của các xã hội châu Âu nói chung và cái tổ chức của xã hội dân sự ở các nước này nói riêng. Vậy thì nhìn thoáng qua cách tổ chức xã hội của các nước châu Âu này như là Pháp hay là nước nhỏ hơn là Thụy Sĩ thì Lê Duy Nam thấy có những điểm gì đáng lưu ý?
Trước tiên thì tôi xin thừa nhận đó là cách tổ chức xã hội của các nước châu Âu, Pháp là một nước rất lớn nhất, gần như lớn châu Âu, hay là Thụy Sĩ là một nước rất bé của châu Âu, thì họ đều có một điểm chung, đó là cách vận hành, tức là cách tổ chức xã hội rất là hiệu quả. Tất cả mọi thứ đều được số hóa, đều được máy móc hóa, làm cho xã hội vận hành một cách trơn tru, có khả năng xử lý trong một cái diện tích rất là nhỏ hẹp cho số lượng người rất là lớn. Và đấy chính là yếu tố cần thiết để tạo thành nên những cái đô thị lớn.
Vâng, thì đó là vài nét về cái cách tổ chức xã hội nói chung. Riêng về các xã hội dân sự thì anh có nhận xét như thế nào?
Tôi có thể lấy ví dụ các tổ chức xã hội dân sự của Pháp. Bởi vì thực ra thì các tổ chức xã hội dân sự của châu Âu nó cũng có nhiều điểm tương đồng. Thì cái mà tôi rất là thích đó là tổ chức xã hội dân sự ở châu Âu họ hoạt động rất là chặt chẽ và gắn kết với lại chính quyền, cùng nhau tìm ra các hướng giải pháp cho các vấn đề mà xã hội gặp phải. Nếu như mà cùng lắm không có được cái phương án giải quyết thì lúc đấy họ sẽ xuống đường biểu tình, thể hiện lên cái quan điểm của họ. Để cuối cùng thì chính quyền cũng phải đưa ra được một cái hướng giải quyết nào đó để phù hợp với tất cả mọi người. Đó là cái mà tôi rất thích.
Vâng, bởi vì nước Pháp là có một cái truyền thống rất lâu, tức là cái luật về lập hội họ đã đưa ra từ năm 1901, tức là rất lâu, nó có cơ sở pháp lý. Nhưng mà Lý Duy Nam có đã tìm hiểu về hoạt động của một tổ chức xã hội dân sự nào cụ thể hay không? Chẳng hạn như hội bảo vệ người tiêu dùng hoặc là hội bảo vệ môi sinh.
Sang đây tôi có dịp được theo dõi tin tức trên đài báo của Pháp, thì tôi biết được những hoạt động của các hội như là hội bảo vệ nông dân nuôi lợn hay là nuôi bò. Bởi vì gần đây là chúng ta biết được là có những cái khủng hoảng liên quan đến thừa, khủng hoảng bởi vì giá thành lương thực rất là thấp,
giá bán thịt heo quá thấp,
rồi là giá bán sữa cũng quá thấp, và những cái hội đoàn bảo vệ nông dân thì họ liên tục gây sức ép lên chính quyền để đòi hỏi đưa ra được phương án hợp lý sao cho bảo vệ quyền lợi của người nông dân. Họ đưa ra những ngay những cái phản ứng kịp thời để cho xã hội không bị quá là rối ren.
Thì đúng là trong thời gian mà Lý Việt Nam ở đây thì đã xảy ra cái cuộc khủng hoảng về thịt heo, tức là giá thịt heo quá thấp, thật ra người nông dân họ phải ép chính phủ có biện pháp để bảo vệ quyền lợi của họ. Bây giờ nói về Việt Nam, hiện nay là về mặt chính thức cũng có rất nhiều tổ chức xã hội dân sự, nhưng mà đa số là những tổ chức do nhà nước lập ra hoặc là có sự bảo trợ của nhà nước. Gần đây thì có một số tổ chức xã hội dân sự độc lập, tức là tự hình thành mà không có phép của chính quyền. Thì như vậy là các xã hội dân sự độc lập đó hiện nay nó còn gặp những khó khăn gì?
Nói về khó khăn thì quả thực là các tổ chức xã hội dân sự độc lập ở Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Tôi muốn nói rõ về cái khái niệm độc lập. Theo tôi thì độc lập là nó phải có, thứ nhất là nó hoạt động dựa trên cái sự tự phát của những người lập hội. Họ tự trang trải chi phí, hoặc là họ phải là những cái hội mà có ngân quỹ hoạt động phải được minh bạch rõ ràng. Đấy là những cái hội độc lập. Những khó khăn đối với tôi thì rõ ràng là không dễ mà xác định được đâu là những cái hội độc lập ở Việt Nam. Tuy nhiên thì nếu như mình nói một cách chung chung thì có thể nói là khó khăn hiện tại thì chồng chất. Với những cái hội mà tự phát thì họ không có nhiều cái ngân quỹ để hoạt động. Bởi vì cơ chế hiện tại chưa có cho phép lập hội để có ngân quỹ để hoạt động một cách rõ ràng, có đóng thuế hay gì đó như bên châu Âu. Cho nên là họ thường là hoạt động rất là yếu và thường chết yếu và rõ ràng là không đi đến được cái hiệu quả. Còn những hội đoàn mà hoạt động vì một mục đích nào đó khác thì tôi thấy họ chẳng khác gì những cái công ty thành lập, nó mất đi cái tính chất của một cái hội.
Vâng, chưa nói tới những cái hội hoạt động mà tính chất chính trị nhiều hơn. Mình chỉ nói về những cái hội, chẳng hạn như là hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giống như bên Pháp mà cũng có.
Đúng
thì
rồi.
Ở Việt Nam đã có những cái hội đó chưa? Và họ hoạt động ra sao?
Ở Việt Nam thì hiện tại đúng ra là đã có cái hội bảo vệ người tiêu dùng. Thế nhưng mà người dân thì chưa biết đến nhiều, cho nên là hoạt động chưa hiệu quả. Ngoài ra thì có những cái hội tự phát, thế nhưng mà họ bị thiếu yếu tố kỹ thuật, thiếu yếu tố về tài chính, cho nên họ cũng không thể vươn tới được đến với đông đủ người tiêu dùng. Ví dụ như những cái vấn đề mà châu Âu đã bàn nói rất là lâu rồi, như là thực phẩm biến đổi gen chẳng hạn, thì ở Việt Nam hiện nay gần như mới bắt đầu, mà trong khi đó thì sản phẩm biến đổi gen đã được lưu hành từ khá là lâu.
Tức là nếu mà chỉ xét riêng về các tổ chức xã hội dân sự mà tính chất bảo vệ quyền lợi của một giới nào đó thì hiện nay nó cũng chưa thật sự phát triển mạnh. Thì đó là phải chăng là vì ý thức của người dân chưa có nhiều, họ chưa có hiểu được phải đứng ra để bảo vệ những quyền lợi của họ.
Vâng, đúng là một phần là như vậy. Phải có nhiều hơn những hoạt động mang tính phổ cập kiến thức để mang đến cho người dân, để họ biết được quyền lợi của họ là gì, để họ biết được là việc những cái sản phẩm mà họ tiêu dùng nó có thể mang đến được cái hại cũng như cái lợi gì, thì lúc đấy họ mới biết được họ phải đưa ra lựa chọn như thế nào. Chứ hiện tại thì họ gần như chưa biết là mình nên lựa chọn cái gì thì hợp lý.
Vâng, bây giờ chuyển sang những cái hội mà tính chất chính trị hơn, chẳng hạn như những hội bảo vệ quyền lợi của dân oan, những cái hội bảo vệ quyền lợi của người lao động, hoặc là những cái hiệp hội hoạt động để mà cổ vũ cho nhân quyền ở Việt Nam, thì chúng tôi nghĩ là chắc là những hiệp hội đó còn gặp nhiều khó khăn hơn cả so với những hiệp hội khác.
Đúng là như vậy, bởi vì những hiệp hội này thì nó mang đặc thù là gần như có cái sự mâu thuẫn rõ, không được sự ủng hộ đến từ phía chính quyền, và cho nên là họ gặp phải rất nhiều vấn đề. Nếu mà cả hai bên đều được ngồi lại với nhau và làm việc một cách rõ ràng, mang tính xây dựng, thì có lẽ nó sẽ mang đến một cái hình ảnh tốt đẹp hơn cho cái xã hội dân sự ở Việt Nam.
Tức là hiện giờ nó vẫn có một cái sự nghi kỵ từ phía chính quyền, tức là họ nghĩ những người này lập ra các hội đó có những hoạt động như vậy là mang chất chống đối, lật đổ chính quyền, thành ra họ có thể thẳng tay đàn áp.
Vâng, đúng là như vậy. Xã hội dân sự Việt Nam phát triển đúng vào cái thời đại thông tin bùng nổ, cho nên là bây giờ những cái hoạt động xã hội dân sự Việt Nam gần như là được đưa lên báo đài rất là nhanh chóng và rõ ràng. Và nhiều khi thì báo đài chúng ta đều biết là họ luôn đưa những cái tin mang tính giật gân, mang tính là thu hút nhiều độc giả. Cho nên nhiều khi là nó kịch hóa những cái hoạt động xã hội dân sự, trong khi đó đúng ra đó là những hoạt động mang tính hoàn toàn bình thường. Chúng ta không thấy những cái hoạt động mang tính xây dựng, những hoạt động vì mục đích bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật, mà chỉ thấy toàn những cái thông tin nó gần không có được một cái ý nghĩa cụ thể, thiết thực.
Vâng, thì như Lê Duy Nam có nói lúc nãy là đa số các tổ chức xã hội dân sự là hình thành một cách tự phát, tức là tạm gọi là nó chưa có bài bản. Lý do là mình chưa có những cái hiểu biết cụ thể về cách vận hành của xã hội dân sự. Thì như vậy là khi mà Lê Duy Nam ra nước ngoài tham quan tìm hiểu về hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự ở Thụy Sĩ, ở Pháp và một số nước châu Âu khác, thì Lê Duy Nam thấy là mình có thể tiếp thu được những kinh nghiệm gì cho Việt Nam?
Quả thực là tôi đã qua đây được hơn một tháng và đã được tham quan tìm hiểu nhiều về cách vận hành xã hội tại các nước châu Âu. Tôi thấy được một cái điều mà chúng ta cần phải học rõ được, đó là cái gì nó cũng có một cái tiến trình. Châu Âu đã, đặc biệt là nước Pháp, đã có một thời kỳ đấu tranh rất là lâu dài cho cái sự hình thành được một cái xã hội dân sự, dân chủ, tự do, bình đẳng như hiện nay. Và họ đã phải trả giá không ít. Nước Pháp là một nước đi đầu trong cái việc đấu tranh đòi quyền lợi cho người dân, chống lại chế độ chuyên chế phong kiến. Và chỉ mãi đến tận năm 1901 thì họ mới thực sự đạt được quyền tự do lập hội một cách hoàn toàn. Và từ đó thì xã hội dân sự Pháp mới phát triển một cách rực rỡ và hàng ngàn hội lập ra trên đủ khắp các lĩnh vực: bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật, bảo vệ nông dân, bảo vệ người tiêu dùng. Thế thì Việt Nam, theo tôi thì chắc chắn rồi sẽ cũng đến cái giai đoạn như vậy. Thế nhưng mà chúng ta tất cả đều cùng nhau ngồi lại hướng về cái tương lai đấy, từng bước một. Đầu tiên là đạt được cái quyền được lập hội, và tôi tin chắc chính quyền Việt Nam rồi cũng sẽ cho phép.
Vâng, ví dụ như với cái việc Việt Nam tham gia Hiệp định TPP thì cái sự hình thành của các công đoàn độc lập nó sẽ được dễ dàng hơn hay không?
Với việc tham gia TPP thì chúng ta đều biết là các nước tham gia TPP sẽ phải thỏa thuận với nhau trên một số những cái luật định. Ví dụ như là việc thành lập công đoàn chẳng hạn, thì với sức ép từ bên ngoài cũng như bên trong, tức là với điều kiện mà Việt Nam gần như là thực sự phải gia nhập TPP thì mới có được điều kiện phát triển, mới đạt được những cái kế hoạch mong muốn cho đất nước. Thì tôi tin chắc rằng những cái điều kiện để thực hiện, để thành lập ra những cái công đoàn bảo vệ người lao động sẽ thuận lợi, sẽ có được những cái điều kiện.
Chúng tôi cảm ơn rất nhiều anh Lê Duy Nam đã chia sẻ một số ý kiến liên quan đến việc phát triển xã hội dân sự tại Việt Nam. Bây giờ chúng tôi xin quay trở lại giáo sư Nguyễn Thái Sơn để xin hỏi ông một câu cuối trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay. Đó là hội Interfaith Francophone thì hoạt động trong khuôn khổ của tổ chức khối Pháp ngữ. Vậy thì khối Pháp ngữ có thể giúp được gì cho Việt Nam, cũng là một thành viên Pháp ngữ, trong cái việc mà thúc đẩy xã hội dân sự phát triển tại Việt Nam?
Vâng, tổ chức khối các nước chia sẻ tiếng Pháp hiện bây giờ gồm gần 80 quốc gia và vùng. Nhất là vào giai đoạn này, thế hệ thứ tư đó, thì đã có những cái mục tiêu là bảo vệ dân chủ, khuyến khích dân chủ đa nguyên, bảo vệ nhân quyền và xây dựng xã hội dân sự. Những cái chuyện đó thì cơ quan OIF, tức là đại diện cho khối những cái nước dùng tiếng Pháp, đã hoạt động rất mạnh ở các nước như là ở Madagascar, ở Phi Châu và ngay ở Việt Nam thì luôn luôn OIF cũng ủng hộ. Ví dụ như trường hợp nhà pháp lý La Maison du Droit ở Hà Nội được nước Pháp và Việt Nam đã ký kết thành lập cách đây hơn 25 năm. Mục tiêu là để mà củng cố, trao đổi và giúp đỡ Việt Nam về pháp lý và pháp quyền. Thì từ mười mấy năm nay, tổ chức nói tiếng Pháp ủng hộ cái sáng kiến này, đóng góp rất nhiều và đã tổ chức những cái hội nghị, những cái khóa đào tạo. Đấy là một ví dụ. Ngoài ra có những cái ví dụ khác. Ví dụ như là tổ chức OIF đã tổ chức những cái hội nghị về vấn đề đa nguyên, về vấn đề dân chủ và đã mời Việt Nam sang tham dự và đóng góp. Thì tôi thấy cái xu hướng bây giờ là càng ngày cái phong trào đó càng tiến thêm và cái đóng góp của cái tổ chức nói tiếng Pháp đó, nhiều người không biết hay là không thấy, nhưng mà phía sau đó họ làm rất nhiều. Nhưng mà họ làm việc trong một khuôn khổ của các quốc gia, nghĩa là có cái sự đồng thuận với nhau, cho nên họ dùng cái vấn đề ngoại giao hoặc là cái dùng cái ảnh hưởng mềm, soft power đó, để mà khuyên nhủ người ta qua những cái chuyện mà như là Maison du Droit, qua những hội nghị, qua những cái nghị quyết, vân vân. Thì tôi không có thể đủ thời giờ để đi vào chi tiết, nhưng mà những quý vị nào muốn tìm hiểu hơn thì cứ vào trong internet www.oif.com vào cái mục gọi là OIF và la société civile, OIF et la société civile et les droits de l'homme. Vào trong đấy quý vị sẽ thấy rõ rất là nhiều công việc mà của hội tiếng Pháp, mà Việt Nam là một thành viên rất đắc lực mà năng nổ từ lúc thành hình cái tổ chức này. Thế tôi nghĩ là nếu ở bên nhà chính phủ Việt Nam tôn trọng cái chữ ký của mình thì nên áp dụng những cái nghị quyết hoặc cái chương trình của OIF để cho dân mình được thêm nhân quyền, được thêm dân chủ, và áp dụng những cái gương sáng của các nước nói tiếng Pháp như là Pháp, Thụy Sĩ, Belgium, Quebec chẳng hạn, dùng cái đạo luật 1901 để cho các hội đoàn được tự do thành lập và hoạt động ở Pháp. Chỉ cần có hai người đã có thể thành lập được một cái tổ chức xã hội dân sự, một cái hội, và sau đó đăng ký với cơ quan hành chính. Thế thôi, sau đó người làm việc theo luật pháp ở trong nước. Thì nếu như vậy thì tôi thấy là cái sự hợp tác của nước Việt Nam trong cái phong trào những cái nước mà dùng tiếng Pháp đó có một tác dụng tốt cho Việt Nam đó.
Vâng, chúng tôi một lần nữa xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Thái Sơn và anh Lê Duy Nam đã tham gia vào chương trình ngày hôm nay để nói về xã hội dân sự tại Việt Nam.